Lục tiến tới ngài Phú Lô Na. Phật bảo Phú Lô Na Di Đa La Ni Tử, ông đến thăm bệnh Di Ma Cật. Phú Lô Na bạch Phật rằng: Thế Tôn, con không kham đến thăm bệnh ông ấy, vì cớ sao? Con nhớ lại xưa kia ở trong Đại Lâm, Đại Lâm cũng tên cái rừng ở dưới cội cây, vì các vị tăng học tỳ kheo mà thuyết pháp. Khi ấy ông Di Ma Cật đến bảo con rằng: Vâng, Phú Lô Na, trước phải nhập định quán cái tâm những người này, rồi sau sẽ nói pháp. Không nên dùng cái đồ ăn nhơ nhớt mà để trong cái bát báo. Phải biết cái sở niệm của những gì trong tâm những gì tỳ kheo này, không nên cho cái lưu ly đồng với cái thủy tinh kia. Ông không thể biết cái cội nguồn của chúng sanh, không được phát khởi dùng cái pháp tiểu thừa kia tự không có thương tích, thì ông cũng đừng làm cho người ta có tì vết. Muốn hành đại đạo chớ có chỉ người ta con đường nhỏ, tức là muốn đi con đường lớn thì chớ chỉ con đường nhỏ. Không có dùng cái nước đại hải, tức là biển cả, mà để trong cái dấu chân trâu. Không có cho cái ánh sáng của mặt trời đồng với cái ánh sáng của con đông đó. Ngài Phú Lô Na, những vị tỳ kheo này đã lâu phát cái tâm đại thừa, ở giữa chừng quên cái ý này. Tại sao mà lại dùng cái pháp tiểu thừa mà hướng dẫn họ? Tôi xem cái pháp tiểu thừa, cái trí tuệ nó cạn kệt, ví như là cái người mù không có thể phân biệt tất cả cái căn lợi độ của chúng sinh. Khi ấy ông Di Ma Cật liền nhập chánh định, khiến cho những vị tỳ kheo này tự nhớ được cái túc mạng của họ từng ở chỗ 500 đức Phật gieo trồng cái các cái công đức, cái gốc công đức hồi hướng về vô thượng chính đẳng chính giác. Liền khi ấy bỗng nhiên nhớ lại cái tâm trước, bổn tâm, tức là cái tâm xưa. Khi ấy các thầy tỳ kheo cúi đầu lễ Di Ma Cật, lễ chân Di Ma Cật. Lúc đó ông Di Ma Cật nhân đó mà vì những gì đó nói pháp, thì những gì đó họ phát cái tâm vô thượng chính đẳng chính giác, không có khối chuyển. Con nhớ, con nghĩ thanh văn không có quán được cái căn của người thì không nên thuyết pháp. Thế nên không có dám đến, không kham đến mà thăm bệnh ông ấy. Thì như vậy cái đoạn này nó đơn giản hơn một chút, là ông Phú Lô Na, hay là ngài Phú Lô Na, là một nhà thuyết pháp rất là tài tình. Mà khi gặp ông Di Ma Cật thì bị ông quở. Ông quở là ông quở làm sao? Ông nói rằng nếu mình muốn thuyết pháp á, thì phải quán triệt cái căn cơ của người đó rồi mới thuyết pháp. Còn không biết căn cơ của họ, họ là có cái chủng tử đại thừa, mình đem cái giáo lý tiểu thừa mà dạy họ thì chẳng khác nào để cái đồ dơ, thức ăn dơ ở trong cái bát báo, hay là họ không có thương tiếc rồi làm cho họ thêm thương tích, hoặc là mình để cái biển cả vào trong cái dấu chân trâu, thì như vậy nó không có xứng đáng. Như vậy thì cần phải biết căn nguyên của họ rồi sẽ thuyết pháp cho họ nghe. Khi đó cái bị vỡ vậy thì ngày Phú Long Na chơi giới không biết nói gì, thì ông liền ông nhập định. Ông nhập định rồi khiến cho mấy người kia, tức là nhờ sức định của ông, mấy người kia họ liền nhớ được 500 đời trước họ đã làm gì, rồi họ đã gieo trồng căn lành với 500 đức Phật gì gì đó. Cái ngang đó cái họ thấy được cái bản tâm họ hồi xưa, bây giờ cái họ phát tâm đại thừa. Phát tâm đại thừa thì nghe ông nói cái họ liền được cái tâm vô thượng trên đẳng chánh giác. Bởi vậy cho nên ngài từ chối, ngang đây ngài không dám thuyết pháp. Thì bây giờ tất cả trong đây quý vị thấy có ai có thể dám thuyết pháp không? Nói kiểu này tôi hết dám thuyết pháp, tôi cũng không dám thuyết luôn, phải không? Bởi vậy nên chúng ta bây giờ thuyết pháp thì có hai cách. Một cách là thuyết chung, một cách là thuyết riêng. Thuyết chung là như trường hợp học chung nhiều người thì mình cứ nói vậy thôi. Ví dụ học kinh tiểu thừa có, kinh đại thừa có, rồi học qua rồi cái ai có chủng tử gì thích cái đó, rồi ứng dụng tu. Bởi vì mình chưa biết cái gốc của họ mà mình nói một chiều thì đâu được. Rồi cách thứ hai nữa là mình thuyết pháp riêng. Nếu một người đó tới mình, họ muốn hỏi đạo với mình, họ muốn nhờ mình thuyết pháp, thì cái căn bản nhất là mình phải hỏi họ trước, hỏi đã tu cái gì, hiểu thế nào. Những cái câu hỏi đó mình gợi lại để cho họ phát biểu coi cái sở thích của họ nó đứng ở đâu, thì khi đó mình thuyết thì nó mới trúng. Chứ còn lại cái ngồi ào ào kêu ngồi đây tôi nói cho nghe, thì cái nói theo ý mình thì nhiều khi nó trạch tuốt hết, nó không trúng cái gì. Bởi vậy nên cái người thuyết pháp, biết thuyết pháp thì cẩn thận. Nên nhiều khi có nhiều người tới thầy có đâu có chịu giảng, yêu cầu gì cũng không giảng, nhưng ngồi nói chuyện họ ngồi nói đông nói tay dòng do tâm có gì đó, hồi mình biết ý họ trước rồi bắt đầu nói chuyện vô câu chuyện mới được. Đó là cái dè dặt, cái người mà muốn cho cái buổi thuyết pháp mình nó không uổng và có ích cho người thì phải có cái dè dặt đó. Chứ còn có nhiều người học kinh là hứng quá, còn ai cũng ngồi đây tôi giảng cho nghe, cứ cái gì mình hứng người giảng cho nghe, nghe không biết họ có dính cái gì hay không, thì cái đó là tại vì mình chưa có hiểu. Thì chúng ta chưa bị được ông Duy Ma Cật thì thôi, thì chúng ta dè dặt vậy. Nếu mà giảng chung như học vậy đó thì nay học bộ kinh này, mốt học bộ kinh kia, mốt học thiền sư, học đủ hết rồi, khi đó thì ai có cái chủng tử nào tùy thích rồi sao ứng dụng tu, thì đó là cái thuyết pháp chung mình khỏi lựa. Bởi vì mình có nhiều phần cho nên khi học cái này, khi cái kia, khi cái nọ thì tùy đó mà người ta nhận cái nào thích thì họ ứng dụng. Còn nếu họ đối diện với mình, họ yêu cầu thuyết pháp thì mình phải dò dẫm cái trình độ, cái hiểu biết, cái sở thích của họ. Mà cái trình độ hiểu biết sở thích đó là cái gì nó dính với cái căn cơ của họ thì thuyết pháp vậy nó ít có uổng công. Như vậy thì đằng này dễ hiểu rồi, phải không?